Kinh đại không. Hôm sau ngồi thiền từ dưới một cội cây đứng dậy, Đức Phật lặng lẽ rời trú xứ của mình sang tịnh xá Sakya Kala Khemaka. Thấy chư vị tỳ khưu lác đác ngồi thiền hoặc kinh hành một số nơi một số mái che, nơi một vài gốc cây, còn đa phần thì đi đâu vắng cả. Nhưng tại giảng đường thì được sắp đặt hàng trăm tòa cụ rất ngay hàng thẳng lối. Đức Phật mỉm cười trong tâm, rồi lại bộ hành sang tịnh xá Sakya Gataya. Cũng thưa thớt người, lại thấy tôn giả Ananda đang cặm cụi vá y nơi một góc giảng đường. Ngồi trên bảo tọa đã được soạn sẵn, Đức Phật hỏi, mọi người đi đâu vắng cả Ananda? Đa phần chư vị tìm một cội cây, một gốc rừng vắng, một triền núi, một bờ suối, một hang cốc tịch liêu nào đó, quanh các khu rừng lân cận để tu tập định thiền hay tuệ thiền, bạch Đức Thế Tôn. Vậy là tốt, vậy là đúng. Thế còn những tọa cụ được sắp đặt sẵn sàng đâu đó tại tịnh xá Sakya Kala Khemaka là tại làm sao? Thưa, cũng tương tự vậy. Đa phần họ đi tìm chỗ thích hợp để tu tập đề mục tâm từ mà Đức Thế Tôn vừa giảng dạy, vừa khuyến khích ngày hôm qua. Còn tọa cụ được chư tỳ khưu sắp đặt sẵn là để chuẩn bị nghe pháp khi nào Đức Tôn Sư tùy nghi ghé sang lúc đó. Lúc có thì giờ phải lẽ, ừ, vậy là đáng khen. Rồi tiện thể Đức Phật nói tiếp, tại sao Như Lai bảo vậy là tốt, là đúng, là đáng khen này Ananda? Vì có hai hạng tỳ khưu, một hạng tỳ khưu làm cho sáng chói khu rừng giáo pháp, một hạng tỳ khưu thì làm cho tối tăm khu rừng giáo pháp. Thế nào là hạng tỳ khưu làm cho tối tăm khu rừng giáo pháp? Ấy là những vị tỳ khưu ưa đám đông, ưa hội chúng, quen với bầy đàn, thích tán gẫu, thích ngồi lê đôi mắt, thích ồn ào đấu láo, chuyện trên trời dưới đất rộng không phù phiếm. Hạng tỳ khưu ấy không thể nào rời xa chỗ đông người, không thể sống một mình ở nơi xa vắng. Với họ thì có thể nào đắc thiền đắc định tùy theo ý muốn, không khó khăn không mệt nhọc. Họ có thể nào an lạc trong sự an lạc của bậc ẩn sĩ, họ có thể nào an lạc trong vô dục, an lạc trong hạnh phúc khước từ, an lạc trong cô đơn quạnh vắng, an lạc tỉnh giác, an lạc vô sân bần hàn, an lạc không sanh tử. Đối với những an lạc thù thắng ấy, sự kiện như vậy có thể xảy ra không đối với hạng tỳ khưu kia này Ananda? Thưa, không thể. Đúng là họ sẽ làm cho tối tâm khu rừng giáo pháp, nhưng này Ananda, ngược lại, tỳ khưu nào thích sống một mình, xa lánh đám đông, không ưa tụ hội thì vị ấy có hy vọng đắc thiền đắc định dễ dàng tùy theo ý muốn hay không? Này Ananda, thưa, có thể. Và họ có khả năng thành tựu những an lạc thù thắng của bậc ẩn sĩ không? Này Ananda, thưa, có thể. Và đấy là hạng tỳ khưu làm cho sáng chói khu rừng giáo pháp. Này Ananda, thưa vâng. Còn nữa, này Ananda, hạng tỳ khưu làm sáng chói khu rừng ấy có thể chứng đắc và an trú với tâm giải thoát từng phần khá thoải mái, hoặc giải thoát không có hạn kỳ và bất động, sự kiện ấy có thể xảy ra được không? Thưa, có thể. Còn hạn tỳ khưu làm cho tối tâm giáo pháp thì có thể thành tựu được như vậy không? Thưa, không thể. Tại sao? Bởi vì những cái mê đắm vui thú thích khoái phù phiếm của họ. Đức Phật gật đầu, phải rồi, Như Lai chưa từng thấy bất cứ một pháp nào, một trạng thái nào có vui thú, có mê đắm, có thích khoái hoang lạc, thường chịu sự biến đổi, thay đổi, chuyển dịch, đổi khác mà lại không đưa đến sầu bi khổ ưu não. Này Ananda, thưa vâng, thưa đúng là như vậy. Sự an trú bất tử, giải thoát toàn diện, và toàn diện đã được Như Lai giác ngộ là nhờ vào đâu? Ananda biết không? Xin Đức Thế Tôn chỉ giáo. Là nhờ Như Lai đã an trú nội không với tất cả tướng. Nói cách khác, khi an trú nội không thì tâm không dính mắc bất kỳ một tướng nào, một sắc pháp nào, một trạng thái tâm lý nào. Nói một cách khác nữa, cái gì phát sanh vui thú, đam mê, thích khoái, hoan lạc, phải quán chiếu như thật tướng vô thường vô ngã của chúng. Này Ananda, thưa vâng. Còn nữa, khi Như Lai an trú nội không như vậy, nếu có tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, quốc vương đại thần, các gia chủ, ngoại đạo đến ý kiến, hỏi đạo vấn đạo, thì tâm Như Lai vẫn rộng không, không dính mắc để tiếp chuyện với họ, đối thoại với họ, hầu hướng dẫn khích lệ họ tu tập. Do vậy này Ananda, có vị tỳ khưu nào sau khi nghe Như Lai thuyết giảng như thế, bèn khởi lên ý nghĩ, nếu nội không là không tất cả tướng, là không tất cả sắc pháp, là không tất cả trạng thái, thì ta phải an trú tâm như vậy. Và muốn an trú nội không như vậy, thì đầu tiên vị tỳ khưu ấy phải làm sao này Ananda? Thật không dễ dàng gì cho một vị tỳ khưu còn nhiều kiết sử, tham sân phiền não, mà có thể tức khắc đi vào an trú nội không được, bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì họ phải làm sao? Đầu tiên là họ phải viễn ly hội chúng, xa lìa đám đông đầy nhiệt não, lựa tìm một cội cây, một ngôi nhà trống, khởi tâm chuyên nhất để đi vào các định an chỉ, bạch Đức Thế Tôn. Nói cách khác, chi tiết hơn là họ phải ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị tỳ khưu đối với thân này có hỷ lạc do ly dục phát sanh, thấm ướt khắp tất cả, thấm nhuần một cách sung mãn hỷ lạc do ly dục sanh, không chỗ nào không biến mãn, cũng như một người tắm gội, đựng đầy bột tắm rồi đổ vào nước khuấy rất đều cho bọt nổi lên, thấm ướt, thấm nhuần khắp tất cả, sung mãn, trong ngoài kín đáo, không có chỗ nào rỉ ra. Rồi nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ. Rồi tam thiền, ly hỷ, ly trú lạc. Rồi tứ thiền, chỉ còn xả và nhất tâm. Đến đây, nội tâm mới lắng dịu, tất thảy kiết sự phiền não được hoàn toàn thanh tịnh. Và cũng từ đây, từ căn cứ địa này, vị tỳ khưu mới có thể bước qua quán chiếu nội không, bạch Đức Thế Tôn. Nghĩa là sao này Ananda? Thưa, nghĩa là cho dù vị ấy có đạt hỷ, đạt lạc, đạt xả, đạt thuần tịnh nhất tâm, vị ấy cũng phải tác ý không với tất cả chúng. Có nghĩa là vị ấy cũng đừng hân hoan, đừng thích thú, đừng đắm chìm vào các trạng thái hỷ lạc xả và thanh tịnh ấy, và cũng đừng chấp trước cả nội không ấy, chỉ cần ý thức rõ ràng, thấy biết rõ ràng, ghi nhận chúng đúng như thực tướng. Thực tướng ấy có nghĩa là sao này Ananda? Thưa, thực tướng ấy là vô thường vô ngã. Vì vô thường vô ngã nên không, đấy là sự thật tánh không của tất cả pháp. Đức Phật mỉm cười, ông đã nắm bắt được cái tinh yếu, cái cốt lõi của vấn đề. Thế còn ngoại không, ông có thể tư duy liên hệ giáo pháp để nói về ngoại không được chăng? Này Ananda, nếu nội không là quán chiếu như thực tướng các pháp đối tượng của ý thức, thì ngoại không là quán chiếu như thực tướng sắc thanh hương vị và xúc là đối tượng của mắt tai mũi lưỡi và thân. Và nếu thế, thì khi mắt nhìn thấy gì, tai nghe âm thanh gì, mũi ngửi gì, lưỡi liếm nếm gì, thân xúc chạm gì, phải ghi nhận cho rõ ràng, phải thấy biết như thực tướng cái tánh không của chúng, tương tự như nội không vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật lại mỉm cười, khi ngồi định bất động thì quán nội không, khi giao tiếp lăng xăng với ngũ trần thì quán ngoại không. Thế có trường hợp nào quán nội ngoại không chăng? Này Ananda, thường thường luôn luôn vì trong ngoài duyên khởi, tâm cảnh duyên khởi, vì duyên khởi nên không, bạch Đức Thế Tôn. Đúng vậy, này Ananda, một vị tỳ khưu khi đi đứng ngồi nằm nói năng suy nghĩ, phải thường trực quán chiếu, an trú nội ngoại không, thì những tham, những ưu, những bất thiện pháp, những phiền não sẽ không chảy lọt vào tâm được. Đệ tử hiểu, khi đi đứng ngồi nằm, nếu quán chiếu nội ngoại không thì tương đối dễ thực hiện, nhưng nói năng suy nghĩ thì nó lại khác. Tại sao vậy? Ví dụ,
khi nói năng thường phải sử dụng ngôn ngữ, khái niệm, mệnh đề, cú pháp, đều phải có tư duy lập trình, đôi khi phải sử dụng dụ ngôn, ẩn ngôn, đoạn ngôn, ví dụ lập luận, hình ảnh, rất chi là phức tạp, khó quán chiếu nội ngoại không được. Vậy thì có phương pháp nào, hàng rào nào để ngăn giữ bớt những nói năng không cần thiết, dễ rơi vào mịt mù khái niệm, rỗng không khái niệm, phù phiếm khái niệm chăng, bạch Đức Đạo Sư? Có chứ, này Ananda, phải có hàng rào ngăn giữ, phải biết tự giới hạn là nên nói cái gì và không nên nói cái gì. Vậy khi muốn nói gì đó, ta phải lập tâm trước như sau: ta sẽ không nói những câu chuyện hạ liệt, đê tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly dục, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đại loại đấy là những câu chuyện vô ích tầm phào, những câu chuyện không phải của sa môn, như câu chuyện nói về hoàng cung vua chúa, câu chuyện về ăn trộm cướp giật, câu chuyện về đại thần quan lại, câu chuyện về binh lính vũ khí, câu chuyện về khủng bố bạo loạn hải hùng, câu chuyện về động binh chiến tranh, câu chuyện về thức ăn vật uống, câu chuyện về xiêm áo vải vóc, câu chuyện về giường nằm ghế ngồi, câu chuyện về chuỗi hoa tràng hoa, câu chuyện về hương liệu phấn son, câu chuyện về bà con quyến thuộc, câu chuyện về xe ngựa xe bò, câu chuyện về xóm làng thôn bản, câu chuyện về thị tứ đô thành, câu chuyện về biên cương quốc độ, câu chuyện về đàn bà đàn ông, câu chuyện về anh hùng liệt sĩ, câu chuyện bên lề đường, quán chợ, câu chuyện tại chỗ lấy nước, bến tắm, câu chuyện về kẻ chết người sống, câu chuyện về tạp thoại huyền thoại, câu chuyện về biến trạng thay đổi của thế giới, đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Nhưng này Ananda, đối với những ai cần có những lời nhắn nhằm mở tâm, mở trí, giúp họ tu tập nhất hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, thì nên nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về độc cư, nói về viễn ly đám đông, xa lìa các hội chúng bận rộn, nói về tinh cần, nói về giới luật, nói về thiền định, nói về thiền quán, nói về trí tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến. Vị tỳ khưu tầm cầu tinh tấn tu học, muốn quán chiếu nội ngoại không, phải suy nghĩ để nói những vấn đề như trên, và vị ấy ý thức rõ ràng. Nếu biết rõ ràng như vậy, thật là quá nhiều điều, nhiều câu chuyện để nói như vậy đó, này Ananda. Vậy còn suy nghĩ, bạch Đức Đạo Sư, suy nghĩ hay tầm tư duy cũng phải biết giới hạn. Đối với những suy nghĩ hạ liệt, đê hèn, tầm thường, thấp thoại, thuộc phàm phu, thuộc thế tình tục lụy thì nên tránh. Cụ thể hơn, những suy nghĩ nào liên hệ đến tham, đến dục, đến ái, được gọi chung là dục tầm, thì không nên. Những suy nghĩ nào dễ phát sanh nóng nảy, bực tức, khó chịu, ganh ghét, được gọi chung là sân tầm, thì không nên. Những suy nghĩ nào liên hệ họa hại, bức hại, não hại, hiềm hại, hận hại, được gọi chung là hại tầm, thì không nên. Vị tỳ khưu cần phải ý thức rõ ràng, thấy biết rõ ràng và nhận thức như vậy. Nhưng mà này Ananda, ngược lại, có những suy tầm, có những suy nghĩ tầm cầu thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, có khuynh hướng cầu tiến, có năng lực dẫn dắt vị tỳ khưu trên lộ trình đến nơi chấm dứt khổ, đoạn trừ khổ, tận diệt khổ, ấy là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, thì nên khởi tâm, nên thực hành cho nghiêm túc, cẩn mật, chú đáo. Vị tỳ khưu cần phải ý thức rõ ràng, thấy rõ ràng và chân thực như vậy. Tuy nhiên, này Ananda, muốn cho ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm được dễ dàng, được mau có kết quả, mau có hiệu năng, thì vị tỳ khưu cần phải theo dõi, quan sát những chỗ duyên khởi phát sanh. Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Tại sao lại như vậy? Vì rằng đấy là nơi duyên khởi phát sanh những cái tai yêu mến, thích thú. Nói cách khác, các đối tượng ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc. lôi cuốn, hấp dẫn, liên hệ đến ai, đến ái, đến tham, đến dục, dễ làm ta mê luyến đắm say. Và nếu vậy, vị tỳ khưu đã không ly dục, viễn ly dục được, mà lại càng làm cho các dục tăng bội, tăng trưởng dưỡng, tác quái, lộng hành thêm mà thôi. Vậy thì đến chỗ này, muốn làm cho năm dục ấy không được trưởng dưỡng, chẳng thể lớn mạnh thêm, thì khi tâm ta khởi lên cái gì, từ căn trần nào, ví như mắt và sắc, tai và âm thanh, thì vị tỳ khưu cần phải quán sát, minh sát, tuệ tri như thực rằng, à lúc này hỷ tham, ái tham, dục tham đang có mặt, đang hiện tồn, đang vận hành, đang diễn tiến. Lúc này hỷ tham, ái tham, dục tham đã vắng lặng, đã diệt mất. Cả sanh khởi lụi tàn của tâm hành đều phải được tuệ tri như thực như thế. Còn nữa này Ananda, nói đầy đủ, thì cả năm thủ uẩn, nghĩa là cả sắc, cả thọ, cả tưởng, cả hành, cả thức, đều phải được tuệ tri như thế. Nói cách khác, phải tuệ tri sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, thọ tập khởi, thọ đoạn diệt, tưởng tập khởi, tưởng đoạn diệt, hành tập khởi, hành đoạn diệt, thức tập khởi, thức đoạn diệt. Chúng sanh diệt tương tục, liên tục như những làn sóng trên mặt biển, thay đổi, chuyển đổi, dịch hóa liên tục, từng sát na một, từng tiểu sát na một. Nhờ vậy, vị tỳ khưu thấy rõ vô thường, vô ngã của tất thải chúng, chẳng có một thực thể, một thực tính nào là tồn tại, là thực hữu. Lúc tùy quán sanh diệt như thế, thì những ảo tưởng về một bản ngã, về một tiểu ngã, chân ngã, đại ngã nào đó, chợt như không những bong bóng nước, hiện rồi tan, tan rồi hiện, như ảo hóa, như huyễn hóa, như mộng hóa, trong tuệ nhãn như thực, chân thực của Bậc Thánh. Đến chỗ này, khi ngã không tồn tại, thì ngã mạng cũng tiêu vong, vô minh diệt, minh hiện, sáng rỡ, châu toàn, vi diệu tối thượng, thù thắng siêu thế, vượt ngoài tầm kiểm soát của ác ma, ngoài lưỡi hái chụp bắt của tử thần, vô sanh bất diệt. Đức Phật yên lặng một chút rồi kết luận: vậy này Ananda, sáu căn sáu trần và sáu thức tương giao, xúc đối trở thành 18 xứ, chúng duyên khởi mà tạo nên thế gian nội giới và thế gian ngoại giới. Chúng phát sanh ảo tưởng về ngã, ảo tưởng về có một chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Với sự quán chiếu của tuệ không, tức là nội ngoại không, chúng duyên khởi liên tục, sanh diệt liên tục như một trò chơi ảo thuật, biến hóa vô cùng, nhưng chẳng có cái nào là thực hữu, tất thảy đều là không tánh. Tại chỗ này, ngay tại chỗ này mà nói có nói không, nói vừa có vừa không, nói không có không không, nói thường nói đoạn, nói tăng nói giảm, nói hữu biên nói vô biên, nói nhất nói dị, nói gì đi nữa thì cũng đều là hí luận, là hoang vu luận, là phù phiếm luận, ngây thơ ấu trĩ và si cuồng mà thôi. Này Ananda, đây chính là cánh cửa mở của chánh trí giác ngộ và niết bàn. Này Ananda, tôn giả Ananda nghe bài pháp trên vên ngợp gió cao siêu này, ngài rùng mình hỷ lạc đầy khắp cả người. Tuy nhiên có cái gì đó như nằm sau màn sương, sự thấy biết mơ hồ về cứu cánh rút ráo phạm hạnh hiện lên rất mong manh, rồi nó tan loạn mất. Ông có lãnh hội được không? Này Ananda, lời Đức Phật như đánh thức tôn giả. Ngài đáp: lãnh hội được, nhưng chưa thân chứng được. Bạch Đức Đạo Sư, Đức Phật mỉm cười: thế ông có thể tuyên thuyết lại thời pháp đại không, nội ngoại không, rút ráo tánh không này cho cả hội chúng tăng ni được chứ? Đúng vậy, Bạch Đức Đạo Sư, vậy là tốt rồi. Vì sứ mạng của ông là nghe cho thật nhiều và thuyết cũng cho thật nhiều mà.